quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy. Đề tài ngày hôm nay là cha mẹ kế.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tới ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Theo lời yêu cầu của hai vị thính giả kỳ trước, tháng trước khi chúng tôi nói chuyện cùng với lại Kim Thoa, thì có hai vị gọi vào và có một số vấn đề quan tâm đến chuyện con cái. Gọi là con riêng đó, tức là con riêng của chồng và của vợ. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái đề tài này và nghĩ đây cũng là một cái đề tài rất là thực tế trong đời sống ở hiện bây giờ, nhất là tại xứ này. Thì đây là một cái gọi là chúng ta rất nhiều khi phải đối diện với, mà nếu mà chúng ta không có nhìn kỹ vào vấn đề thì nhiều khi những cái chuyện này nó cũng có thể đem đến cái sự mất hạnh phúc trong gia đình. Thành ra đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đề tài là step parents, có nghĩa là cha mẹ của những gia đình gọi là rổ giá cặp lại.
Rổ giá cặp lại hay là cha mẹ ghẻ đó phải không ạ?
Vâng.
Theo ngày xưa thì nói một cách có vẻ nghe nó hơi tiêu cực là cha mẹ ghẻ. Còn cũng có thể nói là cha mẹ kế, phải không chị?
Vâng, thì ngày hôm nay chắc là chúng ta để cho giản dị hóa thì chúng ta dùng cái chữ step parents là cha mẹ kế đi vậy. Thì mặc dù trong chính nghĩa của Việt Nam chúng ta thường hay nói cha mẹ kế có nghĩa là cái người cha mẹ ruột đã qua đời và cái người kế mẫu hoặc là kế phụ. Nhưng mà chúng ta để giản dị hóa chúng ta sẽ nói cái người cha mẹ ở chung mà không phải là cha mẹ ruột thì chúng ta gọi là cha mẹ kế.
Cha mẹ kế. Thật ra chết thật đó, hay là chết trong hôn nhân thì cũng là chết thôi chị, tức là không còn nữa. Và đây là cái người sau. Và thì tức là đây là dành cho những cuộc hôn nhân mà tiếng Việt gọi là hôn nhân tập 2 hay tập 3 đó, phải không chị?
Vâng, vâng, mà các cụ gọi là rổ giá gặp lại.
Vâng.
Chúng ta thấy là những cái hôn nhân này... mọi người hay nói một cái câu đùa là buy one mà get tới mấy free, có nghĩa là lấy một người nhưng mà nó lại kèm theo một cái tàu ở phía sau, thì cái tàu này có thể là một toa, hai toa hoặc là nhiều toa. Thành ra là khi mà chúng ta lấy một người mà cái người đó lại có những cái dây mơ rễ má cộng theo thì chúng ta phải đối diện với một thực tế là chúng ta lấy cả cụm đó chứ không phải là chúng ta lấy một cái người yêu của chúng ta. Thành ra vì trong cái vấn đề như vậy, thành ra nó có những cái chuyện phức tạp xảy ra nếu mà chúng ta không nhìn vào. Và có thể là đối với một cái văn hóa Đông Phương thì thời xưa chúng ta ít có chuyện divorce, ít có chuyện ly dị, ít có chuyện rổ giá cặp lại. Thành ra là có thể là chúng ta chưa chuẩn bị tinh thần cho những vấn đề này.
Vâng, vấn đề thí dụ như là anh ơi, con anh với con em đang đánh con của chúng ta kìa, đó thì làm sao giải quyết hả chị?
Vâng, thành ra là thường thường là hay có những cái negative, tức là hay có những cái tiêu cực, những cái tình cảm tiêu cực xảy ra trong một cái nhóm người chung sống dưới một cái mái gia đình, chung dưới một mái nhà. Mà khi có những người từ những cái xuất phát khác nhau thì nó hay có những cái chuyện mà cạnh tranh, tranh giành ảnh hưởng hoặc những chuyện mà nó có không được vui xảy ra. Thì chúng ta biết là vì như vậy thành ra hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề này. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà rổ giá gặp lại này nó có cái tình trạng nó có thể từ mức độ đơn giản cho đến mức độ phức tạp. đơn giản có nghĩa là có thể là một người chồng hoặc người vợ lấy một cái người hôn phối kia, và cái người hôn phối kia chỉ có một đứa con thôi. Đó là cái chuyện đơn giản nhất. Và coi như là đơn giản nhất thì chúng ta chỉ phải đối diện với một đứa bé đó. Một đứa bé và con nhỏ. Đó là chuyện đơn giản nhất. Cho đến một cái chuyện phức tạp nhất là cái chuyện hai người cùng có con riêng.
Mà lại cũng có nhiều đứa.
Và có nhiều con riêng. Mà cái chuyện phức tạp nhất theo tôi nghĩ đó là hai người cộng lại có những người con riêng, mà những người con riêng này lại là con gái, thì đó là chuyện phức tạp nhất.
Tức là con gái thì phức tạp hơn con trai.
Con gái phức tạp hơn. Là tại vì con gái thường thường theo vấn đề tâm lý thì đó là cái điện âm và điện dương. Cái người con gái sẽ không có vấn đề với người cha kế, nhưng người con gái luôn luôn có nhiều vấn đề đối với người mẹ kế.
Và ngược lại. Thật ra đối với mẹ ruột cũng vậy. Cái điều mà anh cũng bình thường. Như vậy thì rắc rối, khó khăn quá. Vậy thì tại sao mà vậy thì đa đoan quá, lấy một người mà lại phải lấy theo cả một cái cầu tàu, cả một cái đoàn tàu đằng sau đó, thì chắc là phải có một cái tấm lòng rộng mở, một cái trái tim lớn lao lắm phải chị?
Nhưng mà cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường, rất là thông thường trong cái thời đại bây giờ. Thành ra là chuyện nó xảy ra rất là thông thường. Thành ra là chúng ta thấy là cái vấn đề đơn giản nhất là chỉ có một đứa con, và đứa con đó là con trai còn bé. Còn vấn đề phức tạp nhất là hai người cùng có con và lại là con gái. Và một vấn đề cũng phức tạp nữa là hai người cùng có con riêng và sau này lại có con chung. Thì tất nhiên là nó có nhiều cái phối hợp như vậy. Thì chúng ta thấy là như nãy tôi có nói là con trai thường thường không có vấn đề đối với cha kế, nhưng mà con gái hay có vấn đề đối với mẹ kế. Thành ra là và nếu mà phân tích ra ở các lứa tuổi thì chúng ta thấy là những đứa trẻ mà dưới 10 tuổi thường thường là những hoàn cảnh dễ nhất, tại vì những đứa trẻ đó nó dễ chấp nhận cái sự thay đổi, dễ chấp nhận một khuôn mặt mới, và nó lại có nhiều nhu cầu sinh sống hàng ngày, nó cần phải nương tựa vào một cái người lớn hơn. Và nếu mà cái người lớn khuôn mặt mới này biết khéo xử và mang lại những cái sự nhu cầu đó được đáp ứng một cách đẹp đẽ,
rộng rãi, tức là dễ dụ hơn đó.
Dễ dụ hơn, thì đứa trẻ đó nó sẽ dễ chấp nhận cái khuôn mặt mới đó. Nhưng mà thường thường những đứa trẻ này, một cái tâm lý thường hay xảy ra là nó hay cạnh tranh ảnh hưởng. Chẳng hạn như là khi nó thấy một cái người hôn phối mới đến thì nó hay cạnh tranh ảnh hưởng của cái người đó đối với nó. Chẳng hạn như thấy một khuôn mặt, một bà mẹ kế đến thì nó lại thấy là ông bố của nó cứ suốt ngày chạy theo sau lưng cái bà mẹ kế để mà o bế, thì tự nhiên nó có cảm giác là một sự mất mát nào đó trong cái tình cảm của ông bố.
Nó ganh tị. Nhưng mà không phải là như thời buổi ngày nay đấy. Thường thường khi mà chia tay như vậy đó, thì thường thường những đứa con hay ở với mẹ sao chị? Thành ra thường thường mỗi ông bố đó, khi mà lập gia đình mới đó, thì lại hay nhận con riêng của vợ, chứ ít khi mà đem theo con riêng của mình lắm. Phải không?
Vâng, đúng như vậy. Thì cái con riêng của vợ cũng vậy. Nó cũng có thể có sự ganh tị đối với cái người cha kế. Chẳng hạn như là thấy mẹ thay vì là 100% thì giờ cho mình. Ví dụ sau khi divorce xong thì mẹ suốt ngày ôm ấp mình. Bây giờ tự nhiên có một người đàn ông mới thì thấy mẹ lại ôm ấp cái ông kia. Thành ra là đó một cái sự tranh giành ảnh hưởng trong cái giai đoạn đầu tiên. Tại vì nó còn là con nít mà. Thành ra nó ý nghĩ rất là đơn giản thôi.
Đó là dưới 10 tuổi đó. Còn trên 10 tuổi thì còn rắc rối phức tạp hơn nhiều.
Trên 10 tuổi thì chúng ta thấy cái thời gian từ 10 đến 14 tuổi rất là khó khăn. Nếu chúng ta đến với một gia đình mà đã có những cái toa, những cái tàu xe lửa đó mà khoảng chừng từ 10 tuổi đến 14, đó là thời gian rất là khó, là một sự rất là khó xử. Là một bài toán khó, là tại vì ngay cả những đứa con đó mà đối với cha mẹ ruột cũng đã là trường hợp khó. Là tại vì đó là cái thời điểm mà sự phát triển, rồi teenager, thời gian dậy thì giờ nó có rất nhiều vấn đề, tính tình nó lại ương ngạnh hơn là bình thường. Thành ra là nó khó chấp nhận một sự thay đổi mới, một khuôn mặt mới. Thì những đứa trẻ mà từ 10 đến 14 tuổi thì cái người cha mẹ kế cần phải có nhiều thì giờ hơn, cần sự kiên nhẫn hơn và cần phải là để ý đến nó, và nhiều khi phải dẹp cái tự ái của mình đi nhiều hơn để mà đối phó với những đứa trẻ ở cái tuổi mà thời gian tuổi dậy thì này.
Vâng, thành ra nếu mà sắp bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp đó mà thấy có những đứa con trong cái lứa tuổi teenage này đó thì phải tự xét lại mình xem mình có đủ khả năng và đủ kiên nhẫn để mà chấp nhận chịu đựng nó hay không trước khi mà lao đầu vào, phải không chị?
Vâng, và phải tìm hiểu kỹ hơn, thử xem là có thể tham dự vào cái cuộc sống của cái gia đình đó được hay không. Và những đứa trẻ trên 15 tuổi thì chúng ta lại thấy những đứa trẻ này nó bắt đầu nó rời khỏi gia đình, nó không để ý đến sinh hoạt gia đình nữa, và nó hay coi như là nó mặc kệ, coi như là nó mặc kệ bố mẹ ở nhà, bố có vợ mới nó cũng chẳng màng, mẹ
dù,
có...
Dù nó còn ở nhà nhưng mà cái đầu óc của nó thì là cũng
nó
đã
ra
lo
khỏi
những
gia
chuyện
đình.
Khác.
Dạ. Nó không có tham dự vào những sinh hoạt của gia đình nhiều như là lúc bé. Và cái tuổi này thì nó khó khăn hơn là cái nhỏ xíu. Đó. Nhưng dù nó không tham dự nhiều vào sinh hoạt gia đình nhưng là nó vẫn cần có sự chú ý của cái người cha hoặc là người mẹ mới. Thì chúng ta thấy là phân tích ra thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu mà đến với một gia đình có những đứa trẻ như vậy, nếu mà chúng ta đến từ cái lúc nó hãy còn bé thì là cái bài toán nó dễ được giải quyết hơn. Và chị Thanh Thủy và quý vị có khi nào nghĩ rằng một cái người cha mẹ kế có thể thay thế hoàn toàn được người cha mẹ ruột hay không?
Cái đó thì khó lắm, chắc không thể nào nổi, trừ khi là cái người cha mẹ kia không còn nữa. Bởi vì cách gì đi chăng nữa cũng khó lắm chị, cho dù là cái người cha mẹ kế đó có thương yêu con chồng, con vợ như là con ruột của mình. Nhưng mà nếu mình bày tỏ quá nhiều thì cũng sẽ dễ làm cho cái đứa trẻ hoặc làm cho cái người cha mẹ của nó mà còn đó. Họ sẽ cảm thấy bị cạnh tranh, cảm thấy nhạy cảm, thành ra đây cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn.
Vâng.
Nhưng mà cũng ăn thua, thật ra cái tình thương là cái quan trọng nhất. Khi mà có cái lòng thương yêu thật thì chắc là sẽ dễ dàng, đứa nhỏ nó dễ cảm nhận, phải không chị?
Vâng, thật sự là như vậy. Và chúng ta thấy là thường thường trong cái xã hội bây giờ chúng ta thấy là cũng còn sự hiện diện của những người cha mẹ ruột ở đâu đó. Có thể là vẫn còn liên lạc thường xuyên, có thể là quên mất. Nhưng mà đều vẫn còn sự hiện diện, có nghĩa là người cha mẹ ruột vẫn còn sống. Được. Chứ không phải là trường hợp mà mẹ kế mà cái người kia bị mất đi. Thì thật sự nếu mà cái người cha mẹ ruột kia đó mà bị mất đi thì cái bài toán nó dễ giải quyết hơn nhiều.
Được.
Nhưng mà khi mà cái hoàn cảnh thực tế bây giờ chúng ta thấy là thường thường là vẫn còn bốn người, tức là hai cha mẹ ruột và hai cha mẹ kế vẫn còn. Thành ra là chúng ta thấy là cái sự mà có rất nhiều người, chẳng hạn tôi có một người quen thì cái cô đó, cô rất là lý tưởng. Khi cô lập gia đình với một người chồng mới thì có những đứa con riêng của người chồng đó. Thì cô lại là một người rất là lý tưởng, thành ra cô lại nghĩ rằng cô có thể thay thế người mẹ ruột hoàn toàn và dạy dỗ những đứa con này từ hồi bé. Tôi nhìn thấy cái cảnh cô này mỗi tối trong đèn để dạy học cho những đứa trẻ và nấu cơm, lo lắng tất cả mọi điều. Nhưng vì không có sự hợp tác của cái người cha mẹ ruột kia, thành ra là cái bà mẹ ruột kia thì một đôi lúc ghé qua chơi thì hay nói những cái chuyện rất là tiêu cực, hay nói xấu, nói ra nói vào, hay nói đâm thọc. Thành ra là vì cái tình máu mủ, chúng ta phải chấp nhận một điều là cái mọt giọt máu đào vẫn hơn là ao nước lã. Thành ra dù cái cô bạn của tôi cố gắng vô cùng, là một người thật là phải nói là lý tưởng, nhưng mà rốt cuộc cái đứa con đó nó vẫn không hiểu vì lý do gì nó vẫn theo phe của mẹ nó.
Cũng khó lắm.
Đó.
Tương đối nếu mà nhìn quanh thì chúng ta cũng dễ thấy rằng đó những ông bố, những người cha kế có thể dễ thay thế người cha ruột. Tại vì thường thường nếu đàn ông mà không nuôi con á, lâu ngày tự nhiên một cách nào đó cũng hơi xa mặt cách lòng và cũng không có can dự vào, cũng không có chuyện trò thân mật với con cái thì sao cũng không có cơ hội nói ra nói vào, phải không chị?
Vâng.
Thành ra tôi cũng đã từng thấy có rất nhiều có những người bạn mà lập gia đình lại với những người mà với những người cha kế đó thì được những cái đứa con của người vợ đó là lại thương yêu y như là cha vậy, đến nỗi mà nó còn không nhớ gì tới cha nó nữa, tại vì hầu như cha nó cũng chẳng bao giờ, nhất là gặp những người đàn ông mà một khi chia tay rồi cái là biến mất luôn khỏi cuộc đời của con cái, thì tương đối những cái hoàn cảnh như vậy lại dễ.
Vâng.
Dễ xử cho những cha mẹ kế, phải không chị?
Vâng.
Nhưng mà đối với phụ nữ thì rất là khó, tại vì hầu như phụ nữ ít khi mà bỏ đứt được con cái lắm, thành ra chiếc sau gì cũng quay lại và cái điều đó cũng gây phiền hà.
vâng.
cho cái ngày kế.
Dạ. Vâng, thành ra thật ra là vì như thế, thành ra là chúng ta ở đây chúng ta nói đến một cái chuyện là chúng ta cần phải có, cũng giống như là một cái ban nhạc cần phải có sự hòa hợp. Thành ra là nếu mà những người cha mẹ đó, nếu mà đã sống ở cái thời đại này, phải đối diện với những cái thực tế khó khăn đó, thì chúng ta hãy biết trước để mà bắt tay để làm cho cái đời sống của những đứa con nhỏ được một cách tốt đẹp hơn, bằng cách là người cha mẹ ruột hãy nên bắt tay cộng tác với cái gia đình mà có đang nuôi cái đứa con đó. Và cái người mà cha mẹ kế cũng vậy, cũng hãy nên nghĩ cái vai trò của mình như là một cái người hướng dẫn, là một người guardian, tức là một cái người hướng dẫn để mà dạy dỗ, hướng dẫn cho những cái đứa nhỏ đó. Và nếu mà nghĩ như vậy và đừng mong đợi là nó phải yêu mình như là mẹ ruột, thì chúng ta sẽ không thất vọng. Chúng ta, cái điều quan trọng là trong một cái gia đình mà có những người khác nhau như vậy, thì chúng ta nên lấy một cái sự tôn trọng lẫn nhau là chính, thì cái gia đình đó nó sẽ dễ sinh hoạt một cái hòa hoãn hơn là có những cái sự cay đắng, rồi những sự cạnh tranh, những sự đâm thọc và những sự nói xấu. Thì nó làm cho cái, nó chả mang được lợi ích gì hết, mà chứ nó chỉ làm cho cái sự phát triển về tinh thần của những đứa bé đó là bị tổn thương nhiều nhất.
Đúng. Vâng. Thì dù sao thì cũng là bố mẹ ruột của nó.
Vâng.
Và cách nào chăng nữa nó cũng sẽ có những điểm giống với bố mẹ ruột. Thành ra có thấy có nhiều người đấy, nhiều khi giận lên nó cứ mắng là sao giống y hệt mẹ, giống y hệt bố. Thì đó là một cái điều mà nặng nề.
Mắng và rủa đó, dùng chữ rủa đó.
Là đấy nhất. Nhưng mà trong tất cả các nhà giáo dục với các nhà tâm lý đó, họ cũng đều khuyên là cha mẹ kế nên có cái liên hệ tốt đối với cái người cũ, phải không chị?
Vâng.
Với người vợ cũ hay người
vâng.
chồng cũ.
Vâng.
Tức là người cha hay người mẹ của cái đứa con mình. Nhất là khi mà mình lại phải nuôi cái đứa con đó thì mình càng cần có cái liên hệ thật
vâng.
tốt đối với lại
vâng.
cái người cha
thật
mẹ.
Thật ra trong cái sự tham dự của tất cả những người gọi là cha mẹ ruột, cha mẹ kế, cha mẹ của bên này bên kia, rồi lấy người hôn phối mới, thì có nhiều cái đám cưới đến nơi nó có cả 4 set cha mẹ,
vậy.
Tức là 4 cặp cha mẹ, thì người này lấy người kia lấy người nọ, thành ra là nó rất nhiều, có cặp nhiều cặp cha mẹ của nhiều nhiều cái cách phối hợp. Nhưng mà tất cả những người đó nếu mà cứ nghĩ là cái chuyện hôn nhân là chấm dứt, thì đó là cái liên hệ vợ chồng giữa hai người đó là chấm dứt, nhưng còn những cái dây mơ dễ má cũng vẫn phải còn tiếp tục. Thì nếu mà tất cả những người cha mẹ đó cùng hợp tác để mà nói chuyện một cách ôn hòa và xây dựng, thì cái cuộc sống của đứa nhỏ nó sẽ được phát triển. Và nếu mà tất cả mọi người đều cùng tôn trọng và ôn hòa và xây dựng, thì chính ra cái đời sống của đứa nhỏ đó sẽ tốt hơn là sống với một cái gia đình mà cắn đắn mà không có chia tay.
Vâng, nó, là,
vâng.
Nó sẽ có được, nó được phong phú hơn.
Vâng.
Và nó sẽ được có nhiều cặp cha mẹ để mà lo toan hơn, với điều kiện là tất cả mọi người đều
hòa
phải
bình.
Vâng, hòa bình, sống chung hòa bình với nhau. Tại vì cái quan niệm của người Việt Nam mình ấy, dường như vẫn chưa có dễ dàng chấp nhận vấn đề ly dị. Thành ra mỗi khi mà có cái sự mà chia tay đó, thì thường thường không phải chỉ bên hai bên cha mẹ mà cay đắng lẫn nhau, mà ngay cả những hai bên gia đình nữa, nhiều khi ông bà nội, ông bà ngoại cũng trở thành có vấn đề với nhau. Và cái điều đó nó gây ra cái căng thẳng rất là tội nghiệp cho những đứa nhỏ đã vô tội bị cha mẹ chia tay rồi, bây giờ lại còn bị khi không dứt bỏ mà đùng một cái mất cả ông bà nội, ông bà ngoại rồi mất hết. Thì cha mà đến thăm thì bị mẹ giết móc, hay là bị bố mẹ, ông bà ngoại nói ra nói vào, hay là ngược lại đối với người mẹ cũng vậy, thì rất là khổ tâm tội nghiệp cho đứa nhỏ.
Vâng, thành ra là chúng ta mới bàn ra ở đây. Thành ra nếu mà quý vị ở bên ngoài có những kinh nghiệm đã trải qua, thì mời quý vị có thể gọi vào để đóng góp cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Và nhất là nếu mà quý vị có được những cái phương cách, những cái kinh nghiệm mà quý giá mà đã thành công trong cái việc mà khi mà quý vị lập gia đình với những người đã có con riêng của vợ hay con riêng của chồng, mà đã thành công được trong cái việc chinh phục được cái tình cảm và tạo được cái hạnh phúc trong những gia đình gọi là gia đình tập 2, tập 3 đó, thì mời quý vị gọi vào đóng góp để mà cùng chia sẻ 713-664-8002. Tại vì đôi khi đó, những cái cặp mà chia tay đó, lúc mà giận nhau hay là không muốn sống với nhau, không yêu nhau nữa, thì chỉ nghĩ chuyện chia tay thôi, không nghĩ những cái hậu quả kế tiếp theo. Mà cái hậu quả này nó sẽ còn kéo theo cả đời khi mà có con cái cái, không có con cái thì rất dễ, phải không chị? Hai người chia tay thì thôi. Vâng. Nhưng mà có con cái thì chắc chắn là sẽ còn, nó sẽ còn cái hậu quả ảnh hưởng cả đời đứa trẻ và cả đời mình nữa. Khi mà đứa con mà nó không vui vẻ hạnh phúc thì cái cuộc đời mình nó cũng khổ lắm.
Vâng, mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sự liên hệ mới.
Vâng. Vâng. Vâng, bây giờ quý khán giả đã gọi đầy vào trên đường dây rồi qua số 713-664-8002. Vâng, xin phép được nhận vị thính giả đầu tiên ạ.
Thưa, tôi tên Nguyễn đấy ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Nguyễn ạ.
Dạ, thưa, kính chào hai chị. Tôi có ý kiến như thế này này. Đối với Việt Nam đó, thì vấn đề mà mẹ ghẻ con chồng hoặc là bố dượng với con riêng của vợ nó là phức tạp. Chứ ở Mỹ này tôi không thấy phức tạp đến như vậy. Bởi vì rằng là người đã cái single mom mà nuôi con ấy, thì thường thường phải có người khác để nương tựa để share những cái chi phí hoặc là để lo những vấn đề khác hơn là nên sống một mình. Hoặc là một người đàn ông mà bị ly dị hoặc là quá vợ, nếu mà kiếm được người khác đồng ý với mình nữa thì nên sống. Cái căn bản của tôi đó muốn đã tạo ra hạnh phúc gia đình, dù là hạnh phúc gia đình của một vợ một chồng hoặc là ghép đôi với nhau đó, là rổ rác cặp lại đó, thì mình đặt nguyên tắc rằng là sống vì hạnh phúc của người khác, sống vì niềm vui người khác, và những điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác. Thì như vậy thì những người ở xung quanh mình, người ta sẽ thấy bằng lòng hơn và người ta sẽ cảm thấy thích thú hơn sống với mình. Nếu mình chỉ ích kỷ thôi đó thì dù mình sống với con mình cũng sẽ chẳng được tình thương. Nhưng mà cái đề tài này tôi muốn nêu lên đó là cái khía cạnh hơi tiêu cực của nó, là tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người con đó, sẽ gọi về vô trong đài để kể xấu cha mẹ dượng, bố mẹ ghẻ. Thì cái điều đó là tôi nghĩ không nên, bởi vì là đèn nhà ai nhà nấy rạng, chứ không nên mang những cái điều đó bới móc ra. Riêng kinh nghiệm của tôi đó thì tôi thấy nhiều gia đình lắm ly dị đi thì cuộc sống người ta tốt đẹp hơn nhiều, bởi vì người ta sẽ không đi đến thảm cảnh giờ bắn giết nhau như những cái vụ xảy ra quý vị vừa thấy, bắn cả gia đình bên vợ, bắn cả anh chị em nữa. Và tôi cũng thấy những gia đình về sau này, những người bà ly dị đi, người ta lấy những người đàn ông khác hiểu biết hơn, thương con người ta hơn là cả người chồng cũ chỉ biết nhậu nhẹt rồi than trời trách phận rồi thì là chẳng lo biết lo gì cả. Thành ra đối với tôi thì cái chuyện mà cha ghẻ hoặc là vợ kế không phải là vấn đề, mà cái vấn đề mình có biết cách cư xử hay không, đó là cái quan trọng nhất.
Vâng.
Xin nhất.
Vâng.
Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn ý kiến
cảm ơn
của ông
Nguyễn. Vâng. Đó đúng chính là cái ý của chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay. Tức là cái chuyện đó là chuyện bình thường và nhiều khi nó xảy ra cho điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách để mà trung hòa và giải quyết để chúng ta có một cái đời sống cộng chung tốt đẹp như là ý của ông Nguyễn.
Vâng, nhưng mà ông Nguyễn có nói đến cái chuyện là không nên để cho trẻ con gọi vào rồi nói xấu về cha mẹ, tại vì như vậy thì là như vậy là đèn nhà ai nấy dạng, nó không có công bằng. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng nên để cho những đứa trẻ nó được quyền nói lên cái ý của nó chứ, phải không chị? Tại vì nếu nó có nói lên thì mình mới biết được là nếu nó nói sai chỗ nào thì để cho cha mẹ kế có cơ hội giải thích mà để cho nó hiểu, để mà chinh phục được nó. Chứ nếu mà cứ giống như áp giọng á thì không có nghe cái tiếng của con cái thì làm sao mình biết được nó nghĩ đúng hay nghĩ sai về mình.
Vâng, thật ra nên cho các trẻ con nói lên, nhưng mà chúng ta chỉ yêu cầu là nói lên với tinh thần xây dựng và đóng góp, chứ không phải nói lên là hành học.
Vâng.
Tức là nói lên để mọi người bàn tán và những người cha mẹ đang có cái hoàn cảnh giống như vậy có thể học từ cái kinh nghiệm đó để mà làm cho cái gia đình của những người nghe đó được tốt đẹp hơn.
Mà không phải chỉ là những đứa con còn nhỏ, ngay cả những quý vị thính giả đang nghe ở ngoài đó mà đã từng trải qua cái trường hợp mà đã từng được nuôi dạy, được sống chung với cha mẹ kế đó, mà có được những cái kinh nghiệm quý giá tốt đẹp có thể giúp được cho những người đi sau, thì mời quý vị cũng gọi vào qua số 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 713-664-8002, mà khi quý vị gọi vào thì xin quý vị vui lòng chờ ở trên đường dây để chúng tôi khi mà chấm dứt cái câu nói thì sẽ đón nhận điện thoại của quý vị. Đối với những quý thính giả đang nghe chương trình này ở tại Houston, tại Dallas cũng như đang nghe trên hệ thống internet đài saigon.com hoặc là qua số điện thoại ở tại Houston là 213-493-0128 thì mời quý vị gọi vào số 713-664-8002. Xin được mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào, phải tôi không?
Chào bác ạ, xin mời bà.
Dạ, xin chào hai chị.
Vâng ạ.
Tên là Lan.
Dạ vâng, xin chào chị Lan.
Tôi là một trong những người mà có bố mẹ đi chị. Thì khi tôi bé là bố mẹ tôi đi chị, lúc đó tôi 15 tuổi. Thì khi mà ông bà ly dị đó thì tôi cũng buồn lắm. Vì tôi cũng không hiểu tại sao họ không có thể hàn gắn. Nhưng sau khi tôi đến cái tuổi mà trưởng thành thì tôi thấy rằng là cái sự ly dị của hai ông bà rất là đúng và nên làm. Lúc đó thì tôi không còn cảm thấy tôi buồn nữa. Tại vì lúc đó tôi hiểu đó, nếu mà bố mẹ tôi mà tiếp tục sống mà không có hạnh phúc, ghen tuông hay là gây lộn rồi đánh nhau, có khi đánh nhau trước mặt tụi tôi nữa, thành thử ra những cái đó tụi tôi mà phải sống lên trong một cái gia đình mà cứ phải nhìn thấy những cái cảnh bố mẹ mình hụt hạt, không có hạnh phúc, rồi giận hờn nhau như vậy đó, thì tôi nghĩ là tương lai cuộc đời của chúng tôi sẽ bị những cái bệnh trầm cảm, hay là có thể chúng tôi sẽ bị mental rất là nhiều,
mình sẽ sợ hãi
hôn nhân. Tôi có đến sáu anh chị em thì tất cả những đứa em của tôi bây giờ nó cũng đã trưởng thành hết và không có một đứa nào cảm thấy là hối tiếc hay là buồn khi mà bố mẹ mình chia tay như vậy. Sau này hai ông bà có cái cuộc sống của hai ông bà, mẹ tôi lấy chồng khác, bố tôi lấy vợ khác, chúng tôi nhìn thấy cái hạnh phúc của họ, của riêng họ, chúng tôi vui và mừng cho hai ông bà. Chúng tôi không, trong lòng không có cảm thấy ghét cái người vợ kế của bố mình, ba mình, hay là ghét cái người chồng, người dượng của mẹ mình. Tức là chỉ nhìn thấy hai người bố mẹ của mình hạnh phúc với hai người kia là chúng tôi cảm thấy vui vẻ.
Vâng.
Thực ra đối với tôi đó, khi gia đình, tôi chỉ mang cái tâm trạng của tôi là những cái đứa trẻ lớn, mình từ bé đến lớn, mình thấy bố mẹ mình ít khi nào có những ngày hạnh phúc. Thì tôi cảm thấy là nếu hai người không còn yêu nhau mà không hạnh phúc với nhau nữa thì hãy chia tay, chứ đừng có nên tiếp tục cố gắng vì danh dự, vì ông bà hay vì cái địa vị của mình trong xã hội mà cố gắng sống với nhau. Làm như vậy đó chỉ hại đến cái tâm hồn, cái đầu óc của những cái đứa bé thế thôi.
Vâng.
Có mấy lời thế thôi ạ.
Vâng, nhưng mà định hỏi chị Lan là chị có sinh hoạt cùng với lại cái người cha mẹ kế không? Tại vì đề tài hôm nay chúng ta đang nói về cái liên hệ của người cha mẹ kế đối với con cái. Thì cái chuyện mà ly dị của gia đình của chị đó, chúng ta có thể nói gọn lại đó là một cuộc ly dị tốt đẹp, tức là một cuộc ly dị nó gọi là healthy divorce, cho một cái ly dị để cho một cái đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà không biết là chị có kinh nghiệm gì hoặc chị có sinh sống cùng với lại cái người cha hoặc mẹ kế không?
Dạ, khi ly dị thì chúng tôi sau này có sống với ba chúng tôi, với người mẹ đẻ. Và cái người mẹ đẻ đó thì hơn tuổi tôi có 5 tuổi thôi.
Vâng.
Nhưng mà dĩ nhiên là mình sẽ không thể nào thương quả như là người mẹ của mình.
Vâng.
Nhưng mà khi mà nhìn thấy bà chăm sóc ba tôi rồi cũng cơm nước cho tụi tôi thì cái tình cảm của mình cũng là có cái thiện cảm, chứ mình không có cái lòng gọi là đố kỵ.
Vâng.
Mà ghét bỏ bà.
Vâng.
Đó, mình thử ra thì đến một cái lúc nào đó chúng tôi trưởng thành, chúng tôi không ở chung với lại ba tôi nữa. Thì chúng tôi thỉnh thoảng, tức là khi mà gặp ông bà thì vẫn phải lễ phép, vẫn coi như là xem bà như là một người cô, cũng như một cái người gia đình thôi. Nhưng mà cái tình yêu mà sâu đậm như là đối với mẹ mình chỉ, nhưng mà không có, nhưng mà mình vẫn có cái sự kính trọng với người mẹ kế này.
Vâng. Tức là cũng có cái lòng tôn trọng lẫn nhau, phải không?
Vâng.
Cũng cảm thấy được bà tôn trọng.
Là có những lúc bà la mắng mấy đứa em tôi, hay nhiều khi bà đi bà mách chứ ông ba tôi là về đứa này đứa kia, làm cái này nói cái kia làm cho bà buồn, thì khi mình nghe mình cũng khó chịu lắm. Nhưng mà mình thấy ba mình hạnh phúc, mình thấy ba mình vẫn chăm sóc cho các con, vẫn thương bà mà vẫn chăm sóc cho tụi tôi, thì tụi tôi chấp nhận thôi. Nhưng mà khi mình càng lớn tuổi thôi đó, như bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, thì tôi suy nghĩ lại thì tôi lại thấy tôi thương bà hơn là ngày xưa.
Là
vì bà thua tuổi ba tôi rất là nhiều, bà thua tuổi ba tôi cả đến 20 mấy tuổi đó. Như ta đáng tuổi là con học á. Nhưng mà mình thương, mình nghĩ lại mình thương bà là không như bà đã. Bà phải chịu lấy một cái người chồng đáng tuổi cha mình, thì cái điều đó là mình cảm thấy mình quý mến bà hơn.
Vâng, thành ra nãy giờ chúng ta đã nghe được hai câu chuyện của hai cái vị thính giả gọi vào là hai câu chuyện tốt đẹp. Thì cái ý của chị Lan là nói lên cái ý là chúng ta có thể không thay thế hẳn cho cái người cha mẹ ruột, nhưng chúng ta có được một cái sự tôn trọng lẫn nhau và nương nhau mà sống trong hoàn cảnh và tạo ra một cái điều tốt đẹp nhất cho cái tình trạng của gia đình. Thành ra đó là cái sự tôn trọng lẫn nhau.
Vâng, rõ ràng là hai bên có cái sự tôn trọng, thành ra cho tới bây giờ càng ngày thì cái tình cảm nó càng tốt đẹp hơn.
Vâng.
Dạ, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, Phát Tông ạ.
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ, tôi tên Long, xin chào hai cô.
Dạ vâng, xin chào Long.
Tôi là hồi mà tôi lấy vợ kế tôi á, là tôi chưa có, tôi đã đi dị một lần và tôi chưa có đứa con nào. Mà cái mà khó khăn nhất á là mình, con của vợ mình á nó đã 10 tuổi rồi mà nó biết hết trơn, mình làm sao mình phải gần gũi nó đây. Cái thứ nhất á là mình phải hiểu nó, mình mới gần gũi nó được. Mình nếu mình không hiểu nó, mình không bao giờ gần gũi nó được. Thành thử ra tôi có một người bạn gái thì tôi thấy cái cô ta cổ dạy con rất là ngoan, mà đứa nào học cũng giỏi. Chân mình lấy cái kinh nghiệm của người bạn mình mới gần gũi đứa nhỏ này. Sau một năm mà tôi gần gũi con của vợ tôi á, thì ngược lại con của vợ tôi nó thương tôi còn hơn những cái câu chuyện gì hai cha con đi trên xe là nói với nó kể với mình hết trơn, không kể với mẹ nó. Mà cái gì cái gì cũng là mình hết trơn, là mẹ nó là thứ hai đó.
Vâng, thì chúng ta lại có một thí dụ tốt đẹp ở đây nữa là
rồi,
ông Long. Vâng.
Rồi cái mà thí dụ như mà về vấn đề học vấn của nó, mình phải khuyến khích nó chứ đừng bao giờ chê bai nó hết. Mình con nít mà mình chê bai nó là nó càng ngày nó càng đi xuống. Ví dụ nó học như vậy nó ok, con học tới cái mùa tới con giỏi, con được học sinh giỏi á, thì để đi sẽ cho mua cho con cái gì mà nó thích, mình phải biết nó thích cái gì nữa. Thì mình có câu chuyện như vậy thôi, mình xin góp ý kiến với hai câu vậy thôi.
Vâng, thì ông Long nói lên một điều là cái tình thương và tình yêu nó sẽ là cây cầu bắc nối giữa hai con người. Thành ra nếu mà ông Long cứ cho tình cảm đi trước, tức là cứ yêu đứa nhỏ trước, thì con nít nó sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó. Và cái sự gần gũi mỗi ngày quan trọng hơn, thí dụ như là ông có những cái sinh hoạt tốt đẹp với lại đứa nhỏ đó, thì dĩ nhiên nó sẽ yêu ông hơn là yêu người cha ruột. Và dù trong tâm của nó vẫn nghĩ có một người cha ruột, nhưng cái tình cảm và cái sự thân thiện sẽ dành cho ông Long nhiều hơn.
Vâng, nhưng mà rõ ràng là ông Long cũng đã rất là bỏ thì giờ để mà học hỏi, tìm hiểu về đứa trẻ này, và sau đó săn sóc nó, hỏi han nó, chiều chuộng nó, thành ra cũng đòi hỏi công sức hơn là nhưng mà thật ra một người cha tốt nào thì cũng đương nhiên, cái đó là cái sự tự nhiên rồi, phải không chị?
Mà trong cái giọng nói của ông Long là một sự rất là hạnh phúc, thì chứng tỏ là cái sự chinh phục tình cảm của đứa nhỏ đó là một cái món tinh, một cái
phần
quà, một cái phần thưởng tinh thần rất là lớn cho ông Long.
Vâng, và chắc chắn là cho cả bà vợ nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, xin chào anh chị. Tôi tên là Yến.
Vâng, dạ, chào chị Yến.
Dạ. Tôi có một cái kinh nghiệm nhỏ này thôi. Là khi ngày xưa tôi sống với ông chồng tôi và hai bên rất là không có hạnh phúc, nói chung là như vậy đi.
Vâng.
Thì tôi có con nhỏ nên tôi cứ nghĩ rằng thôi, mình vì con mình hy sinh. Nhưng mà đến một lúc thời gian khá lâu thì tôi ly dị và tôi sống riêng. Thì tôi có đứa cháu bé nhỏ đó, thì nó lúc đó mới khoảng chừng 11 tuổi thôi. Được. Cháu mới có một bữa nói với tôi rằng: mẹ biết không, con bây giờ con rất là happy. Ngày xưa khi mẹ sống với daddy đó, con hay khóc. Vì hai người gây với nhau là con khóc nhiều lắm, con buồn lắm. Thì mình cứ nghĩ rằng mình vì con. Nhưng thật sự, cái điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là mình đừng có assume rằng con mình sẽ happy nếu mình ở lại. Hay chị nghĩ...
Vâng.
Đó. Thì đến khi mình divorce rồi thì thật sự con nó không có happy khi mình sống như vậy.
Vâng.
Dĩ nhiên là mình cũng phải mang đến một cuộc sống tương đối cho các con thì mới được. Nhưng mà đại khái ý mình muốn nói hôm nay đó là mình phải nhìn tổng quát vấn đề. Chứ đừng nghĩ rằng con mình cần cái sự cái cuộc sống như vậy, nhưng mà thật sự là nó rất là happy sau khi mình divorce.
Vâng.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của chị Yến rất là nhiều. Vậy tức là theo chị Yến, nếu mà sống chung với nhau, nếu mà đã chấp nhận đó, các bà mẹ mà đã chấp nhận vì con cái thì lúc bây giờ cũng phải ráng cố mà vui, mà cố tạo nên cái hạnh phúc gia đình thì mới bỏ cho cái điều mà ở lại. Còn nếu mà ở lại mà cứ thế mà hai bên mà cứ cãi vã nhau hoài thì cũng chỉ làm khổ tâm con cái thôi. Chị Phương Nam nhỉ? Vậy đúng theo như cái kiểu Mỹ người ta cứ gọi take it or leave it đó, hoặc là phải nhận trọn vẹn hoàn toàn tạo nên một cái hạnh phúc gia đình, hoặc là thôi thì là thà là chia tay nhau để cho khỏi ấu vó nhau hả chị?
Vâng, là tại vì cái liên hệ giữa hai người nó tới một cái lúc mà nó đã hỏng, đến độ không còn thuốc chữa. Tôi đã nhìn thấy những cái tình trạng có những cái liên hệ giữa hai người nó không còn thuốc chữa nữa, thì cái giải pháp là chúng ta phải chặt nó đi. Thì giống như là giải phẫu mà phải chặt một cái chân hư đi vậy đó, một phần cơ thể của mình phải chặt nó đi thôi. Nhưng mà đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta lại trở lại vấn đề là cha mẹ kế. Tất nhiên là sau cái cuộc hôn nhân đã hỏng rồi, chúng ta sẽ phải có một cái đời sống mới. Là tại vì những đứa nhỏ, nếu mà nó chỉ sinh hoạt với một bà mẹ hoặc một ông bố ở độc thân và nuôi con, cái sự phát triển của những đứa nhỏ đó nó cũng không được trọn vẹn, không được bình thường và không được đầy đủ bằng sinh sống trong một gia đình nó có cha có mẹ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Bạn xin được biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Loan á.
Vâng, dạ chị
mời.
Vâng, thưa chị, hình như hơi bị echo, chị có đang để radio không? Mời chị tắt radio dùm nhé.
Em đã tắt rồi đó.
Vâng, mời chị nói đi.
Dạ, em cũng có một cái ca kinh chị nhỏ mà em trải qua đó. Hồi nãy có nghe chị trên đài một khán giả có nói đó. Thì là thật sự là em cũng có trải qua một cái cuộc hôn nhân 6 năm. Thì cũng có một boy, thì lúc đầu em cũng nghĩ là cái phong tục tập quán của mình, gia đình, rồi mình cũng không có muốn cho mẹ buồn, hay là trong thậm chí em cũng hơi người có đạo nữa, nên cái chuyện ly dị rất là không có thường xảy ra trong cái gia đình hay là dòng họ của em. Nhưng mà khi em cứ tiếp tục sống thì đứa con nó ảnh hưởng rất là lớn tại cái người chồng trước của em. Pha này về pha thì em mới biết là khi cũng có một cái gọi là cycle control á, tức là khi không có bình thường, khi muốn control cả vợ cả con cũng như bắt mình giống như là lính một cái luật lệ đó. Thì khi mà em cũng suy nghĩ, nếu mà con mà nó không có cha thì nó sẽ không có được phát triển bình thường. Mà thật sự ra đó, khi em đã ly dị rồi thì em lập gia đình lại rồi, thì cái người chồng sau và em, thì cái đứa con nó lại kháng cự hơn nữa. Với là cái người cha, mặc dù người cha trước vẫn thăm, vẫn gọi điện thoại hầu như mỗi, nhưng mà đứa con càng ngày nó càng lớn, nó càng nhận ra là cái người cha trước, người pro của nó thật sự là không có một cái tình thương giống như là cái người cha sau, mặc dù không phải là cha ruột nhưng rất thương yêu, mà cho một cái sự phát triển bình thường của đứa con nít thì tâm lý nó cần cái tình thương thật sự. Thành ra nhiều khi không phải cha đẻ lại là có thể đem cho nó một cái tình thương một cách bình thường, nếu người cha đó có một cái đầu óc phát triển không có bình thường, giống như một cái cycling, giống như bác sĩ tâm lý nó nói như vậy đó chị. Thì em có một cái chia sẻ nhỏ là nếu một đứa trẻ phát triển trong một cái môi trường không gọi là không lành mạnh, không healthy được thì nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của nó sau này. Thành ra nhiều khi cái sự ly dị, nhưng mà mình tiến tới một cái hôn nhân mới mình phải đắn đo suy nghĩ lắm, tại vì trước em tìm được người chồng sau này thì em cũng đã trải qua một hai người bồ để mình có thể đắn đo suy nghĩ cân nhắc để mình kiếm ra một cái người đúng cho cái đứa con và cho cả mình nữa, chứ không phải là chỉ cho bản thân mình không. Đó thì em có một cái chia sẻ khi có những cuộc hôn nhân, em có những người bạn, những người bà con tôi sành với nhau, khi họ lập gia đình lại họ chỉ nghĩ cái người đàn ông đó cho họ thôi mà họ quên cho cả đứa con. Thành ra cái ảnh hưởng xấu khi mình nhìn về một phương diện, mình nhìn một cái tiến tới hôn nhân lần thứ nhì, mình nhìn cho cả mình và đứa con là đứa con đặt trên hết. Thành ra em có một cái ý nhỏ là vậy. Thành ra không phải ly dị chỉ là một cái điều xấu, nếu ly dị mình kiếm tới được một cái hôn nhân tốt hơn thì mình nên tiến tới.
Vâng, cảm ơn chị Nga. Thường thường nãy giờ ai cũng có vẻ mình giống như mình có vẻ như biện minh cho cái lý do tại sao mình ly dị. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái mối liên hệ của cha mẹ kế đó đối với con riêng của vợ hay của chồng. Thì chị có thể cho biết một tí xíu về cái mối liên hệ của người chồng của chị với đứa con của chị, làm cách nào mà để cho nó thân thiết hơn là thân thiết với cha ruột của nó vậy chị?
Dạ, em rút kinh nghiệm của bản thân của em á. Thì cái người chồng sau của em á, Hy là một người Mỹ, Hy hoàn toàn không có một cái phong tục gì của người Việt Nam. Thì em tập thêm từ ban đầu, giống như em chia sẻ với em nói cuộc sống em là người Việt Nam, em có những cái phong tục của người Việt Nam. Thì nếu Hy chấp nhận thì Hy phải có những cái chăm sóc giống như là một người chồng Việt Nam. Đó là Hy cũng đút cơm cho con em, giống như thành ra người đàn ông họ phải nhìn thấy cái người phụ nữ, cái người vợ của mình, giống như người mẹ ruột của đứa bé, mình phải đầy đủ tình thương, mình có cái sự hy sinh cho con mình. Thì cái người chồng kế hay cái người bạn đời kế của mình, họ nhìn, họ thấy bản thân mình thì họ mới bắt chước được chị. Thành ra chính vì vậy, thí dụ trong một cái phương diện nào đó, ví dụ về đi chơi, sinh hoạt, ăn uống, mình phải có cái sự hy sinh của mình dành cho con mình. Thì họ là cái người chồng sau, thì họ muốn thương mình thì họ sẽ có cái sự chia sẻ thương con mình giống như là con ruột. Còn nếu cái người mà họ chỉ cứ làm cho em happy, thì em có những người giống như một người bồ trước, họ chỉ thương em nhưng mà họ không có chiều chuộng con em, họ không có dạy dỗ, họ không có một cái tình thương thật sự á, thì cái đó không phải là một cái sự tiến tới hôn nhân đúng. Đó là cái sự chia sẻ. Thì em thấy một cái sự may mắn nữa, với lại cái gì cũng vậy, mình phải có một cái thời gian tìm hiểu trước khi mình quyết định. Mình thấy con mình, con nít nó rất là nhạy bén, nó rất là khôn, nên mình thấy nó không có sợ mà nó cảm thấy nó kháng khích, nó gần gũi nó với cái người chồng sau của mình như vậy, cái người bạn đời tương lai của mình như vậy, thì em nghĩ cái quyết định đó là tốt. Nhiều khi chính bản thân em cũng không biết có phải là cái người đàn ông này tốt hay không, tại vì ngày xưa người chồng trước của mình thấy nó tốt đẹp quá rồi, nó vô phải quá, mà khi cái đứa con đứa nít nó rất là như trời xanh, chị, nó có một cái giác quan thứ sáu, nó cảm thấy cái người đó đầy đủ tình thương. Những lúc ví dụ em gây lộn, em giả đòi em gây lộn với ổng để con đối xử với con mình như thế nào, đó, ổng vẫn ngọt ngào, vẫn như những lúc vui vẻ bình thường. Thì có những cái điều mà em riêng cá nhân em thử ổng là như ổng đối với con mình như thế nào, khi không có mặt mình như thế nào. Thì có những cái cuộc hôn nhân mà em đã thấy chứng kiến tận mắt là họ lấy chồng tiến tới hôn nhân thứ nhì hay lần thứ ba mà con cái họ sợ, họ không dám nói, rồi thậm chí họ nói chia sẻ với người mẹ thì người mẹ lại không tin, người mẹ lại bênh người chồng sao. Thành ra khi đứa con nó lớn lên nó có một cái sự không bình thường. Thành ra những người bạn của em đã trải qua những cái cha mẹ ly dị thì nó chia sẻ với mình đó. Thành ra mình kinh nghiệm như vậy, em thấy là cái gì cũng vậy, một con người hay thậm chí mình nuôi một con chó con mèo về cái môi trường chỉ cần phải nhiều tình thương, thật nhiều tình thương, thì một cái sự hy sinh thì tự nhiên con cái nó sẽ cảm nhận được điều đó liền. Mà nó có cái sự khôn ngoan phát triển, giống như chị nuôi một con mèo mà chị nhận nhiều tình thương, mà con mèo hay con chó mình nuôi mình đánh đập nó, mình hất phủi nó, tự nhiên nó sẽ không có còn cái sự khôn ngoan.
Dạ, cảm ơn. Vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Như vậy, nãy giờ chúng ta toàn nghe về những người cha kế tốt hả chị? Mà hình như là các ông thì dễ chiếm cảm tình trẻ con hơn, giống như
dễ
từ đầu đấy. Vâng, chị Phương Nam đã nói rồi.
Yeah.
Nhưng mà chưa có biết được những cái phương cách của các bà mẹ đối, bà mẹ kế đối với con riêng của chồng như thế nào. Vâng, hy vọng là mình sẽ nghe được cái điều đó ở vị thính giả kế tiếp. Xin được mời ạ. Vâng, chúng tôi xin buộc lòng phải đổi đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúc tôi nghe đây ạ.
Dạ tôi không?
Dạ vâng ạ, xin mời bà.
Dạ tôi bà Hai.
Dạ vâng, chào bà Hai ở Dallas phải không ạ?
Đúng rồi. Chào chị Thanh Thị.
Dạ vâng, bà Hai ơi, hình như là bà Hai còn để radio đó bà Hai ơi, thì ra bị echo.
Chút tiếng từ từ chút xíu thôi, để nhường đường giao cho người khác. Tại cái cô vừa rồi đó, cái chị vừa rồi đó, chị đâu có hỏi chị lấy mấy ông chồng đâu mà chị khoe dữ vậy. Bây giờ nếu như con chị thì chị chọn ông chồng tốt, ông chồng Mỹ tốt như vậy để nuôi, để thương con mình. Rồi nếu như con của ông chồng mình thì mình đối với con ông chồng mình sao? Cái nếu là mới là cái quan trọng. Chồng gì cũng được hết, miễn là chồng mình biết thương con riêng của mình. Thì con riêng của chồng mình vẫn coi như con của mình. Bây giờ ví dụ như bên chồng có hai đứa con, mình có hai đứa con. Đi chợ mình phải mua dẫn hết bốn đứa vừa con ưng cái gì. Con trai cái màu gì cho sắc gì, con gái cái màu gì cho sắc gì, rồi mua cho hai đứa nó, hai đứa này giống nhau luôn. Đó mới gọi là tình thương, mình mới lấy được cái tình thương của con mà không phải là lấy đó rồi thôi đâu. Mình phải chọn một cái đời mình. Còn đời sau này mẹ nó có nói gì với nó để nó ghét mình thì nó đi. Nó gì sao nó có lớn nó tự nghĩ chứ.
Yeah,
dù cho muốn ông muốn có muốn gì ở với bà mẹ gì nè, bà mẹ rẻ nè, bà vẫn thương yêu mình, bà vẫn mua sắm cho mình như con bà. Bà không có con bà hơn mình, hơn con hơn mình, là mình phải mình thương bà thôi chứ đừng có lo vậy. Cho tôi có cái chuyến vậy thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của bà Hai rất nhiều.
Vâng, cái ý kiến của bà Hai cảm ơn bà rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nói thêm một cái ý ở đây là cái tình cảm của người cha mẹ kế đối với những đứa nhỏ đó, thì chúng ta hãy nghĩ một điều, một cái mẹo vặt rất là dễ mà chúng ta có thể xóa bỏ được tất cả. Thứ nhất là chúng ta là người lớn hơn, chúng ta không chấp những đứa nhỏ, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta hãy coi nó như là những đứa trẻ đáng tội nghiệp và đang bị một hình thức bị tâm lý. Tại vì khi nó đang rơi rớt vào một cái hoàn cảnh gia đình chia rẽ, rồi lại sống lớn lên mà không có sự tình thương đầy đủ, thì nó là một đứa trẻ với một hình thức nào đó cũng bị tổn thương về tâm lý. Thì nếu chúng ta đưa cái cánh tay của chúng ta để đón nhận nó với một cái cảm nghĩ như vậy, tức là một đứa nhỏ hơn mình, một đứa không biết gì hết, mình là người lớn hơn, và thứ hai nó là một đứa nhỏ đáng thương hại và đang bị tâm lý, thì khi chúng ta nghĩ những điều đó thì chúng ta sẽ dễ mở rộng cái tim của chúng ta đối với đứa nhỏ đó hơn. Và một điều nữa mà chúng ta thấy là một cái đứa nhỏ, khi mà chúng ta đến với một cái gia đình như vậy thì đứa nhỏ nó đóng một vai trò rất quan trọng trong liên hệ gia đình. Nếu mà chúng ta chinh phục được cái tình cảm của đứa nhỏ đó, thì automatically, tức là đương nhiên chúng ta chinh phục được tình cảm của người cha và người mẹ của đứa nhỏ đó. Vâng, thành ra đó là cái chuyện đương nhiên. Và một cái điều nữa mà chúng ta thấy là cái đứa nhỏ đó, thật sự là cái tình cảm mà chúng ta đưa ra, nó sẽ đến mỗi ngày chậm. Chúng ta cứ đưa tình thương với nó, đứa nhỏ sẽ nhận biết được. Có thể lúc đầu luôn luôn cái thái độ đầu tiên của nó là thái độ negative.
Vâng, phản kháng.
Phản kháng.
Nó
nhưng,
từ chối.
Nhưng nếu chúng ta cứ yêu thương nó và chúng ta tiếp tục yêu thương nó, thì sau một thời gian dài, nó cũng giống như là một cục đầu tư chậm. Tức là chúng ta bỏ vào, nhưng mà sau một thời gian dài chắc chắn chúng ta sẽ có cái sự return, tức là chúng ta sẽ có cái sự đối đáp lại cái tình thương của nó. Và chúng ta thấy là một đứa nhỏ nó sẽ biết trong tương lai dài nếu chúng ta đối xử tốt đẹp với nó. Và dĩ nhiên là chúng ta đối xử phải sự đối xử, nếu mà chúng ta nghĩ là những cái điều mà nãy giờ tôi phân tích đó, thì chúng ta sẽ dễ mở lòng với đứa nhỏ đó hơn là bình thường, chứ không đến nỗi khó khăn như là ngày xưa.
Thật ra trong cái trường hợp này đúng như chị Phương Nam vừa mới phân tích á, phần nào đó đó các cha mẹ kế đó lại dễ dàng chinh phục một người mà được cả hai đó. Chỉ cần chinh phục được đứa
nhỏ,
con là sẽ được luôn người cha hay người mẹ. Trong khi nếu mà là con ruột đó, thì nhiều khi mình chinh phục được đứa con đó lại chúng chưa không hẳn là đã chinh phục được người chồng. Thành ra nó cũng có một vài cái điểm để mà cho các cha mẹ kế có thể dựa vào đó. Cũng như là chưa kể đến cái chuyện có nhiều bà mẹ kế khéo léo lắm chị Phương Nam. Tức là khi mà nói về khi mà thấy đứa trẻ nó oán trách bố ruột nó hay là mẹ ruột nó đó, thì cái bà mẹ kế hay người cha kế lại còn khuyến dụ, giải thích dùm cho cái người kia, và như vậy tạo được cái sự mến trọng, cái kính trọng ở trong lòng của những cái đứa trẻ này. Khi mà nó thấy rằng cái người cha mẹ kế này vô tư, khách quan mà lại vẫn biết giữ được, bảo vệ được cái tình cảm của cha mẹ ruột đối với nó, thành ra rất là có nhiều cái lợi thế để mà dễ dàng chinh phục hơn nhiều chị nhỉ.
Vâng, và có một cái mẹo vặt nữa để cho chúng ta có thể dễ dàng hơn trong cái việc làm sao giải quyết được cái tình trạng là chúng ta nên nói những lời khen thưởng. Bao giờ những lời khen thưởng, những lời mà gọi là tốt đẹp thì cái người cha mẹ kế đó nên là người nói ra, và đừng bỏ lỡ một cơ hội nào để tạo nên cái sự mà cái cảm tình với đứa nhỏ. Còn những sự gì gọi là trừng phạt, nếu có thể chúng ta nên né, chúng ta có nên để cho cái người cha mẹ ruột đó là cái người công tố viên để hành xử cái chuyện trừng phạt đó, thì chúng ta sẽ đỡ hơn cái vấn đề mà bị những cái cảm giác.
Vâng.
Tại vì cùng một hành động để trừng phạt đó, nếu chúng ta làm với cái người con ruột của chúng ta, nó sẽ không oán trách. Nhưng nếu chúng ta làm với cái người con kia, thì một đôi lúc nó có những cái suy nghĩ. Thành ra nếu chúng ta hãy dành những cái, chúng ta hãy là bà tiên, và còn những cái ông mà để làm policeman đó, thì chúng ta nên dành cho cái người
cha
mẹ thật. Vâng, cái đó là một cái mẹo vặt thôi. Vâng, thì nó cũng có thể thêm thắt vào cái chuyện mà xây dựng cái mối liên hệ giữa cha mẹ.
Cái... Mà đó cũng là cái điều mà các nhà tâm lý người ta khuyên đó, là nên nói chuyện trước với cái người mà mình dự định lập gia đình, để mà xác định cái điều mà mình muốn rõ ràng là như thế nào, mình đóng vai trò như thế nào đối với người con này, và mình yêu cầu cái người bạn đời mới của mình đó sẽ đóng cái vai trò kia y như là chị Phương Nam vừa mới nói, tránh cho mình những cái hoàn cảnh khó xử, thì như vậy dễ đạt được cái tình cảm của trẻ con nhiều hơn. Vâng, 713-664-8002, chúng ta chỉ còn một ít phút nữa thôi. Thành ra đối với quý thính giả trong cái đề tài này, bây giờ nhìn quanh thì các gia đình Việt Nam thì cũng ly dị rất là nhiều. Thành ra rất nhiều người phải sống với lại con riêng của chồng hay của vợ, rồi đôi khi lại còn có con riêng của mình cũng kèm vào nữa, rồi hai người lại có con cái chung nữa. Nãy giờ chúng tôi chưa thấy cái trường hợp nào mà có gọi là con anh, con em và con của chúng ta. Thì khi đó là quý vị sẽ phải hành xử như thế nào? Một cái điều may mắn là ở bên cái xứ Mỹ này thì tương đối cái điều đó nó dễ dàng. Ở chị Phương Nam, tức là không có bị những cái búa rìu dư luận, không bị những cái lời ra tiếng vào của đại gia đình hay của hàng xóm láng giềng là nói ra nói vào theo cái quan niệm như là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng, những cái loại thành kiến như vậy gây rất là hại cho những người cha mẹ kế. Nhưng mà bên Mỹ này thì tương đối tự do, và những đứa trẻ bên này nó cũng hiểu biết, là thường thường nó có tự có cái nhận định riêng của nó, phải không chị?
Vâng, coi như là ở bên này thì cái chuyện đó là chuyện là một trong những cái chuyện trong đời sống hàng ngày. Thành ra trong cái mối liên hệ này thì tất cả mọi người tham dự đều hiểu biết, thành ra là nó dễ xảy ra một cái chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng mà nói tóm lại là chúng ta, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy ở đây là trước khi bước vào cái mối liên hệ này, chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Trước khi đến một cái mối liên hệ như vậy thì chúng ta phải đừng có hấp tấp, đừng có bị gọi là tiếng sét ai tình, rồi nhảy vào ngay và quên mất sự hiện diện của những đứa nhỏ. Và chúng ta phải coi đó là một cái package, tức là một cái
package deal, tức là phải chọn gói đó.
Chọn gói. Và chúng ta nên sinh hoạt không phải là đi hẹn hò, đi date với nhau, mà còn phải là đi sinh hoạt chung cả cái gia đình đó, tức là đi với chọn gói. Tức là phải có những cái sinh hoạt đi chơi chung cả nhà, mà không phải là đi chơi không thôi, mà nhiều khi còn phải đến để sinh hoạt tại nhà luôn. Tức là có thể phải đến ở một weekend mà cả chọn gói như vậy với nhau, từ sáng cho đến tối, từ ăn cho đến ngủ, tất cả mọi activity, tất cả, để chúng ta có thể nhìn và thấy tất cả những cái vấn đề nào có thể xảy ra, những vấn đề đó có thể giải quyết được bằng cách nào. Và xem xét, đại khái là chúng ta nên nhìn cả chọn gói kỹ lưỡng hơn, thay vì là chỉ vì hai người muốn vì yêu nhau quá muốn lấy, xong mà nghĩ là những cái chuyện kia là những chuyện nhỏ không quan trọng. Tình yêu hai người là mãnh liệt nhất, nhưng khi chúng ta đã tới một cái lứa tuổi nào đó, tình yêu của hai người chỉ là một vai trò quan trọng nhưng không phải là duy nhất, mà những cái liên hệ chung quanh dưới một cái mái nhà là cái chuyện quan trọng hơn.
Chỉ là một cái phương tiện để mà tạo nên hạnh phúc thôi, chứ không phải là cái mục đích chính. Tại vì nhất là khi đã đổ vỡ một lần rồi, thành ra sẽ không còn tin tưởng được vào cái tình yêu quá, một cách mù quáng như là lúc còn trẻ tuổi nữa, phải không chị? Và nhất là khi có những đứa con riêng vào, và ý như chị Phương Nam vừa mới nói, chúng tôi cũng nhìn thấy có như bốn cái lời khuyên của các cái nhà tâm lý, ra các vị cố vấn gia đình dành cho đối với những người mà cha mẹ kế đối với con riêng của chồng. Cái thứ điều thứ nhất là phải rất là cẩn trọng khi mà nói về cái người vợ cũ hay người chồng cũ, cái người cha của vợ hay của chồng mình, tỏ ra tôn trọng đối với con cái. Cái thứ hai là phải có một cái liên hệ tốt đối với cái người cũ đó. Cái thứ ba là xác định cái điều bạn mong muốn, thì như hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, tức là mình sẽ đối xử như thế nào đối với con cái mình và yêu cầu chồng mình. Và cái thứ tư là yêu cầu chồng mình đóng cái vai trò, những cái vai trò khó khăn giùm cho mình, tại vì trẻ con sẽ nghe lời cha mẹ ruột của nó và chấp nhận cha mẹ ruột nó dễ dàng hơn là người cha mẹ kế. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn vài phút nữa mà cái thính giả còn đầy trên đường dây, thì chúng tôi xin phép sẽ nhận một điện thoại của một vị thính giả cuối của chương trình hôm nay thôi, phải không chị Phương Nam?
Vâng,
xin mời vị thính giả chót ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Em alo, em.
Vâng, xin được biết tên. Vâng, xin được biết tên chị.
Em xin lỗi, em tên Loan ạ.
Vâng, chào chị Loan, mời chị. Dạ.
Em thì với anh Dương Phục, kính chào anh chị nhé.
Dạ, vâng ạ, đây là chị Phương Nam ạ. Vâng, hôm nay là các chị Phương Nam. Vâng.
Vâng, chị Phương Nga ạ.
Chị Phương Nga Nam, vâng, bà Vũ Thanh Thủy. Vâng, mời chị Loan nói đi.
Chia sẻ với chị là em có một thằng con trai.
Vâng.
Xong là cách đây 2 năm nó lấy vợ. Và nó có một đứa con rồi chị, mà bây giờ cách đây khoảng 8 tháng chị, mà thằng con em với lại cái con vợ nó giận nhau, xong mà nó cancel, nó không có làm giấy tờ bảo lãnh cho cái đứa con nó nữa. Xong là em cũng có nói, em nói bây giờ hai đứa con bây giờ đã cũng là em là mẹ chồng mà. Em nói là bây giờ các con phải thương yêu nhau. Thì cái đứa con còn đang ở Việt Nam. Thì bây giờ nếu mà tụi con mà không có thương yêu nhau thì cái đứa con nó cũng đau khổ lắm, vì nó còn nhỏ, nó chưa có biết cái gì hết á. Chính cha mẹ làm cho cái đứa con nó đau khổ thôi. Thì bây giờ là con em nó làm cái giấy lên INS, nó cancel, xong cái thư nó gửi về, nó hỏi vì là phải trả lời 90 ngày. Em mới nói với con gái em rằng bây giờ vĩ hòa duy quý, bây giờ chấp nhận nó là đã là em dâu của con rồi, chỉ con viết một cái bức thư. Con dâu con nó khóc lắm, nó nói với
chị Loan ơi, xin phép chị Loan như thế này. Hình như cái đề tài của chị Loan nó không có đúng ở trong cái đề tài ngày hôm nay, đấy là cha mẹ kế. Nhưng mà
thì
cái đề tài không
mà thì bây giờ
không cái đề tài của chị Loan rất là thích hợp với cái chương trình chiều thứ năm đó chị. Niềm duyên biết tỏ cùng ai lúc 6 giờ chiều đó. Thành ra để chiều thứ năm chị Loan, mời chị Loan gọi lại nhé. Gọi lại và đưa, vâng, và đưa cái vấn đề này lên, thì chúng tôi sẽ mời quý thính giả cùng góp ý với chị Loan nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Loan rất là nhiều, xin lỗi chị. Vâng, tại cũng hết giờ rồi, thành ra vâng xin phép để dành vài phút chót để chị Phương Nam có thể đúc kết chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Vâng, nói tóm lại chương trình ngày hôm nay chúng ta nói về cha mẹ kế, thì đúc kết tất cả ý kiến của tất cả mọi người thì chúng ta thấy là trước khi vào một cái hôn nhân có những cái chuyện mà có những đứa con nhỏ thì chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng trước, và phải có những cái thời giờ sinh hoạt chung với nhau trước để tìm ra xem những giải pháp nào cần thiết. Và cái hai cái điều căn bản mà ông Nguyễn lúc đầu tiên có nói là chúng ta hãy sống bằng hạnh phúc của người khác trước. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cảm thấy cái người hôn phối của chúng ta có một cái niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất là đứa con, thì chúng ta hãy yêu thương và chinh phục đứa con đó, thì chúng ta sẽ có một đời sống rất là tốt đẹp. Và chúng ta nên coi đứa nhỏ là một đứa nhỏ đang có một vài trạng thái về tâm lý, thì chúng ta dễ mở rộng trái tim của chúng ta với đứa nhỏ hơn. Tình thương luôn luôn sẽ là một liều thuốc hóa giải tất cả mọi những cái điều không có vui vẻ trong gia đình. Nếu mà chúng ta có một sự tôn trọng với nhau trong một mái gia đình, tôn trọng giữa người lớn và trẻ con, tôn trọng giữa hai người với nhau, tôn trọng giữa người cha mẹ ruột và cha mẹ kế, thì tất chung cuộc trong cuộc, nếu mà có sự tôn trọng lẫn nhau, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống rất là tốt đẹp, và nó sẽ là một cái phần thưởng cho tất cả những người trong cuộc, từ cha mẹ kế, cha mẹ ruột cho đến những đứa nhỏ, tất cả mọi người đều có một sự hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều. Nhất là đối với những khi mà chị gọi là cha mẹ kế, thì tức là đã từng có đổ vỡ một lần rồi, là đã quá nhiều trong một cuộc hôn nhân rồi, không nên để xảy ra lần thứ hai, phải không chị? Nhất là đối với những đứa trẻ là nạn nhân của những sự đổ vỡ của cha mẹ, thì rất cần được thương yêu và đền bù. Và những người mà có con riêng như vậy đó, thì khi mà mình thương yêu và đền bù cho con người khác, cho đứa con kế của mình, thì đứa con của mình cũng sẽ được những cha mẹ kế của nó đền bù cho như vậy. Thành ra như vậy là hy vọng sẽ tạo nên được những gia đình hạnh phúc, để mà chỉ có tập 2 là cùng, không sẽ không có tập 3, tập 4 phải kế tiếp. Ước mong rằng tất cả những cái chia sẻ của quý thính giả đã giúp ích phần nào cho những cặp đang ở trong những gia đình Việt Nam đang ở trong cái hoàn cảnh này, và hy vọng rằng điều này sẽ đem lại được niềm vui và hạnh phúc cho tất cả những trẻ em đã đang là bị kẹt giữa cái sự mà khác biệt của bố mẹ dẫn đến ly dị và đổ vỡ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Và xin cảm ơn chị Phương Nam đã điều hành chương trình hôm nay.
Dạ, chào chị.